Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an tỉnh Bình Dương bắt 3 nghi can chế tạo súng để bán trên mạng. Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ các nghi can Phạm Hồng Sơn, 19 tuổi, Nguyễn Văn Mến, 30 tuổi, Nguyễn Minh Tuấn, 18 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên trên phân công mỗi người một công đoạn khép kín để chế tạo súng. Trong đó, Sơn có nhiệm vụ tìm mua, đặt hàng các linh kiện, dụng cụ liên quan tháo rời, sau đó về lắp ráp, chế tạo thành các loại súng cá nhân. Tiếp đó sẽ đăng lên mạng xã hội tìm khách hàng. Khi có đơn hàng, Sơn sẽ giao cho Mến đi giao hàng. Còn Nguyễn Minh Tuấn, bước đầu cơ quan công an xác định, Tuấn mua súng về để tàng trữ và sử dụng cá nhân. Sau khi bắt giữ các nghi can, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở, phát hiện và thu giữ 8 khẩu súng, 41 viên đạn cùng với nhiều linh kiện, thiết bị, dụng cụ dùng để chế tạo súng. Đây là vụ án do Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An theo dõi triệt phá. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Công an phường Đề Thám Cao Bằng vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo 120 triệu đồng qua mạng. Khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 9, bà BTR, trú tại phường Đề Thám, ra ngân hàng với ý định chuyển 120 triệu đồng vào một tài khoản không quen biết. Trước đó, bà R đã tham gia vào một hội nhóm Zalo được mời gọi đầu tư chứng khoán. Đối tượng hứa hẹn sau khi chuyển tiền xong sẽ được trả lại cả gốc lẫn lãi. Khi bà R ra ngân hàng để thực hiện thủ tục giao dịch, nhận thấy có nghi vấn lừa đảo, nhân viên giao dịch tại ngân hàng đề nghị bà R tạm dừng chuyển tiền và giải thích. Tuy nhiên, bà R không tin. Ngay lập tức, ngân hàng đã thông báo cho công an phường Đề Thám. Nhận được tin báo, cán bộ công an phường Đề Thám đã đến ngân hàng và tuyên truyền giải thích cho bà R về các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Qua đó, bà R đã tin tưởng và không thực hiện giao dịch chuyển khoản nữa. Thời gian gần đây, các lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng, nhưng một số người dân vẫn nhẹ dạ cả tin và đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua mạng. Qua sự việc trên, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, không để tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định. Nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là anh LVP, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Theo lời khai của anh LVP, khoảng tháng 5 năm 2023, anh LVP đọc được biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng quân đội MB Bank. Vì đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, anh LVP đã chủ động liên lạc vào số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền. Qua điện thoại, người đàn ông tự giới thiệu tên là Hưng, nhân viên MB Bank. Sau đó hai bên đã kết bạn qua Zalo để nói chuyện. Tiếp đó, người đàn ông tên Hưng đã chủ động gặp anh LVP tại nhà riêng để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Trong quá trình nói chuyện, người này yêu cầu anh phải nộp các loại phí gồm mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí che đậy tài sản vào các tài khoản ngân hàng do anh ta cung cấp để được vay vốn. Sau đó, do cần vay vốn, anh LVP đã vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho người đàn ông nhằm được vay vốn. Trong thời gian khoảng 5 tháng, anh LVP đã chuyển cho người đàn ông tên Hưng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần đối tượng này hứa hẹn mà không thấy được hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, anh LVP nghi mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Hoàng Thanh Tùng. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do nghiện game lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã giáp tâm thực hiện hành vi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền hơn 8 tỷ đồng này được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định tăng vật nghi vấn ma túy thu giữ được tại một xưởng chế biến cỏ Mỹ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 9, Trực ban Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Nha Trang tiếp nhận nguồn tin từ một người dân báo dấu hiệu tội phạm về ma túy. Ngay lập tức, các trinh sát tiến hành xác minh, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bám mục tiêu nghi vấn là căn nhà 24 Phan Vinh, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Từ các chứng cứ thu thập được, 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Nha Trang bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ nêu trên. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện lập biên bản thu giữ 692,18 kg thảo mộc khô, trong đó có 272,68 kg thành phẩm đã qua chế biến, 230 lọ nhựa loại có chiều cao 12cm, đường kính đáy lọ 4cm, bên trong có chứa chất lỏng trong suốt, 5 can nhựa có chứa chất lỏng không rõ màu sắc, 7 túi ni lông có chứa chất lỏng trong suốt cùng nhiều công cụ chế biến ma túy. Đối tượng quản lý và điều hành phân xưởng này là Đỗ Văn Tùng, sinh năm 2003, trú ở tổ dân phố 2, khu Trường Hải, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Qua đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận trước khi tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Nha Trang ập đến kiểm tra hành chính, Tùng có thuê người chở 2 thùng các tông chứa ma túy dưới dạng cỏ Mỹ đến một cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải để ký gửi hàng hóa trên xe khách chuyển giao cho đối tác ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Nghiêm trọng hơn nữa là Tùng thừa nhận đã đặt hàng mua hóa chất cùng với thảo mộc từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về thành phố Nha Trang để chế biến thành cỏ Mỹ để bán cho đối tác với giá mỗi cân 3,5 đến 4 triệu đồng. Căn nhà biến hóa thành xưởng chế biến ma túy là do Đỗ Văn Tùng thuê lại của người khác. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, Đỗ Văn Tùng đang được gia đình bảo lãnh. Vụ việc đang được đấu tranh mở rộng để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nổi lên một số hoạt động tội phạm gây ảnh hưởng không chỉ an ninh trật tự địa bàn mà còn có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhờ sự chủ động nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã có sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Bài viết sau đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho biết, ngày 9 tháng 7 vừa qua, ngay khi nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nhóm người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Hải Âu, khu phố 4, phường 1, Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh kiểm tra khách sạn này. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 5 người nước ngoài đều không xuất trình được các hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị đi lại quốc tế. Qua khai thác nhanh, 5 người này khai nhận đều là người Trung Quốc. Sau khi được người trong nước lén lút đưa sang Việt Nam, họ tiếp tục được một số người Việt Nam dẫn dắt để xuất cảnh trái phép qua Lào. Xác định đây là một đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đến ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị thành lập ban chuyên án để đấu tranh xử lý. Các đơn vị nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh phối hợp Công an Đông Hà và Công an huyện Hướng Hóa sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ đối tượng cầm đầu là Trần Xuân Luận, sinh năm 1987, trú bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, ban chuyên án quyết định phá án. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra đã bắt quả tang đối tượng Luận cùng em ruột của Luận là Trần Xuân Quân, sinh năm 1987, trú Khe Xanh, Hướng Hóa, khi các đối tượng này đang điều khiển 2 xe ô tô chở 5 người Trung Quốc. Luận và Quân khai nhận chở 5 người Trung Quốc kể trên lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để trao cho Phạm Xuân Điệp, sinh năm 1979, trú thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, Hướng Hóa. Từ những lời khai này kết hợp những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Điệp. Đồng thời qua lời khai của các đối tượng, ban chuyên án đã triệu tập các đối tượng khác có liên quan để đấu tranh làm rõ hoạt động phạm tội của chúng, gồm Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1994, trú thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, Hưng Hóa; Phạm Minh Khánh, Lê Ngọc Hùng, cùng chú tỉnh Quảng Trị. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Lâm Hương, sinh năm 1977, trú khu phố 4, phường 1, Đông Hà. Sau khi biết thông tin, các đối tượng bị bắt giữ đã ra đầu thú. Bước đầu các đối tượng khai nhận, tính từ tháng 4 năm 2023 đến thời điểm bị bắt, đã tổ chức đưa hơn 100 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào. Ngày 17 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với Luận và Điệp về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng liên quan khác, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố chứng cứ để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 8 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện phối hợp kịp thời các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động tội phạm nguy hiểm. Đơn cử, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 7 tháng 8, trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp nhận thông tin có một chiếc xe taxi có dấu hiệu vận chuyển ma túy lưu thông trên quốc lộ 1 hướng vào thành phố Huế, nên đã nhanh chóng triển khai lực lượng đón chặn để kiểm tra. Theo đó, lực lượng phát hiện một đối tượng nam ngồi ở vị trí sau ghế tài mang theo bên mình một túi ni lông. Ngay khi bị mở cửa, đối tượng này có ý định bỏ chạy nhưng nhìn xung quanh đều có cảnh sát nên ngồi yên. Qua kiểm tra, đối tượng tên là Hồ Văn Việt, sinh năm 1990, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Túi ni lông y mang theo bên mình có chứa 6.000 viên nghi hồng phiến. Tại cơ quan công an, đối tượng Việt khai 6.000 viên kể trên là ma túy. Buổi chiều cùng ngày, trạm Cảnh sát Giao thông Hải Lăng tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 410.000 đô la Mỹ trên xe khách từ Huế lưu thông qua địa bàn. Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong hành lý của Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hưng Hóa, cất giấu vận chuyển trái phép số ngoại tệ kể trên tương đương 9,5 tỷ đồng. Trạm Cảnh sát Giao thông Đắk Rông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã lập được nhiều thành tích không kém. Riêng trong chuyên án triệt xóa đường dây tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép kể trên, lực lượng có sự phối hợp với hiệu quả đạt được rất đáng khen ngợi. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, trước các thành tích đạt được của các đơn vị, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao các quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị đạt được những thành tích này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm tham nhũng chức vụ được phát hiện tăng 71%, số đối tượng tăng hơn 116%. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ bị phát hiện đã tăng hơn 312%. Công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều. Đây là con số được nêu trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, 10 tháng qua, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 93 triệu đồng. Về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, có hơn 13.000 người đã được xác minh tài sản thu nhập, trong đó 54 người bị xử lý do không trung thực trong kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm. Những trường hợp này bị kỷ luật bằng các hình thức khác nhau. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, Chính phủ cho biết, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới đạt nhiều kết quả toàn diện ở cả trung ương và địa phương. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh.
Cái chủ trương của Đảng về thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trên dưới để trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Riêng chỉ tính năm 2023 thôi thì riêng ở địa phương ấy, thì cái số vụ mà phát hiện xử lý thì đã tăng 231 vụ so với năm 2022.
Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Long An cho rằng:
nhận thấy là phải xác định là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trách nhiệm, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Từ đó thống nhất quan điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và thủ trưởng các ngành các cấp phải có chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể rõ ràng. Và phải rà soát từng ngành, từng lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực để có giải pháp cụ thể, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nguy cơ phát sinh.
Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn, phát hiện xử lý được nhiều hành vi nhận hối lộ. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, tham nhũng vặt có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương được đấu tranh làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều hành vi tham nhũng nghiêm trọng xảy ra từ trước đây cũng đã được khám phá, khởi tố điều tra để xử lý, như vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên, rửa tiền xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng:
án hối lộ tăng lên, thực ra cái tỷ lệ này tăng lên là một phần là hiện nay 2-3 năm ở đây đang đi sâu vào tìm được bản chất của các cái hành vi của cái án về tham nhũng kinh tế. Nên thông qua thông thường ban đầu là dự án kinh tế, nhưng sau cái hành vi mà vi phạm về án kinh tế thì đó là cái đưa vào nhận hối lộ. Nên là vừa rồi mới khởi tố được một loạt những cái, đồng chí thấy ví dụ như là những cái vụ đưa lộ rất lớn.
Tham nhũng ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vụ việc có tổ chức, mang tính lợi ích nhóm. Tài sản tham nhũng có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài. Tham nhũng không chỉ xảy ra trong khu vực nhà nước, mà xảy ra ở cả khu vực ngoài nhà nước, cản trở sự cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Để xảy ra nhiều vụ tham nhũng thể hiện công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Sai phạm trong các vụ án hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước đã lợi dụng triệt để những lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm trục lợi. Do đó, vấn đề đặt ra là cần nâng cao hơn nữa việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, người có thẩm quyền, kiểm soát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng pháp luật.
Năm ngon lành anh bên em hội vui. anh nguyên vui, đường dài chẳng còn xa.
Tay em sao trẻ thật khéo, dạy hương cha thơm kỳ diệu.
Lá trà xanh pha nước lại càng xanh.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 46. Hình thức thanh tra. 1. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất. 2. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch thanh tra đã được ban hành. 3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. Điều 47. Thời hạn thanh tra. 1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau. A. Cuộc thanh tra do thanh tra chính phủ tiến hành không quá 60 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn một lần không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn lần thứ hai không quá 30 ngày. B. Cuộc thanh tra do thanh tra bộ, thanh tra tổng cục, cục, thanh tra tỉnh tiến hành không quá 45 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn một lần không quá 30 ngày. C. Cuộc thanh tra do thanh tra sở, thanh tra huyện tiến hành không quá 30 ngày. Trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể gia hạn một lần không quá 15 ngày. 2. Thời gian tạm dừng cuộc thanh tra quy định tại Điều 70 của luật này không tính vào thời hạn thanh tra. Điều 48. Gia hạn thời hạn thanh tra. 1. Các trường hợp phức tạp được gia hạn thời hạn thanh tra bao gồm: A. Phải thực hiện trưng cầu giám định hoặc phải xác minh, làm rõ vụ việc có yếu tố nước ngoài thuộc nội dung, phạm vi tiến hành thanh tra. B. Cần xác minh làm rõ hành vi tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. C. Khi đối tượng thanh tra, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan không hợp tác, cản trở, chống đối, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra, làm ảnh hưởng đến thời hạn thanh tra. 2. Các trường hợp đặc biệt phức tạp được gia hạn thời hạn thanh tra bao gồm: A. Cuộc thanh tra phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương. B. Cuộc thanh tra có ít nhất 2 yếu tố quy định tại khoản 1 điều này. 3. Việc gia hạn thời hạn thanh tra do người ra quyết định thanh tra, xem xét quyết định. trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi người ra quyết định thanh tra, đề nghị gia hạn thời hạn thanh tra, kèm theo dự thảo quyết định gia hạn thời hạn thanh tra. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn. 4. Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra được gửi đến đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 49. Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra hành chính. 1. Chuẩn bị thanh tra bao gồm các bước sau đây. A. Thu thập thông tin để chuẩn bị thanh tra. B. Ban hành quyết định thanh tra. C. Xây dựng và gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo. D. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra. 2. Tiến hành thanh tra trực tiếp bao gồm các bước sau đây. A. Công bố quyết định thanh tra. B. Thu thập thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. C. Kiểm tra xác minh thông tin tài liệu. D. Kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp. 3. Kết thúc cuộc thanh tra bao gồm các bước sau đây. A. Báo cáo kết quả thanh tra. B. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. C. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. D. Ban hành kết luận thanh tra. D. Công khai kết luận thanh tra. Điều 50. Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành. 1. Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành được quy định như sau. A. Chuẩn bị thanh tra bao gồm ban hành quyết định thanh tra, thông báo về việc công bố quyết định thanh tra, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 63 của luật này. Trường hợp để bảo đảm việc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp trước khi ban hành quyết định thanh tra, thủ trưởng cơ quan thanh tra có thể quyết định việc thu thập thông tin theo quy định tại điều 58 của luật này. B. Tiến hành thanh tra trực tiếp bao gồm công bố quyết định thanh tra, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 64 của luật này, thu thập thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra xác minh thông tin tài liệu, xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thanh tra nếu có, kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp. C. Kết thúc cuộc thanh tra bao gồm báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, trừ trường hợp không cần thiết phải thẩm định quy định tại khoản 1, điều 77 của luật này, ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra. 2. Trường hợp luật khác có quy định về trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành khác với quy định tại khoản 1 điều này thì thực hiện theo quy định của luật đó. 3. Trường hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù của ngành lĩnh vực theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành khác với quy định tại khoản 1 điều này nhưng phải bảo đảm có tối thiểu các thủ tục về ban hành quyết định thanh tra, công bố quyết định thanh tra, tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tài liệu, ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.